Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi Đáp Y Học tối thứ tư hàng tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chương trình tuần này hân hạnh được đón mời bác sĩ Mai Văn Chính từ California. Xin chào bác sĩ Chính.
Xin chào chị Trà My cũng như là quý khán thính giả của đài VOA.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hiện bây giờ quý vị đang theo dõi trực tiếp trên Facebook của VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Chương trình ngày hôm nay sẽ nói về chủ đề đột quỵ và sẽ cùng quý vị tìm hiểu tất cả những nguyên nhân, những cái dấu hiệu nhận biết sớm và mình có những cái cách phòng tránh, điều trị như thế nào đối với đột quỵ, một trong ba nguyên nhân gây tử vong cao nhất tại Việt Nam và cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Đột quỵ là một cái căn bệnh mà không ai muốn, nó bất thình lình, nó đột ngột và nó là một trong những cái căn bệnh rất là nguy hiểm. Nó dẫn tới nguy cơ tử vong, rồi dẫn tới những cái gọi là tàn tật, tàn phế hoặc là những cái nguy cơ về đột biến sau này nữa. Thành ra là có rất là nhiều người quan tâm về đột quỵ và đã có những câu hỏi gửi đến đài. Và ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu về căn bệnh này, có cách nào phòng tránh hay không và những cái gọi là nguyên cơ, nguyên nhân từ cái tiềm ẩn trong sức khỏe của quý vị như thế nào để quý vị có thể hiểu biết rõ ràng để bảo vệ sức khỏe rõ mình tốt hơn, tránh đột quỵ. Thưa bác sĩ, đột quỵ mình nghe rất nhiều nhưng mà nó cũng liên quan tới nhiều cái vấn đề. Đột quỵ có nghĩa là tai biến, thì có những cái tai biến về mạch máu não, cũng có những tai biến về mạch máu tim, thì cái đột quỵ này nên hiểu như thế nào cho đúng? Xin bác sĩ vui lòng giải thích định nghĩa đột quỵ trong giới chuyên môn nghĩa là gì.
Trong y khoa đó, khi mình dùng cái từ đột quỵ là mình nghĩ là thiếu máu não, xuất huyết não, tức là những cái gì nó làm tổn thương cái tế bào não thì gọi là đột quỵ. Nhưng mà như chị Remy cũng có đề cập tới đó, người ta cũng có liên quan tới cái chuyện là nhồi máu cơ tim, đột quỵ do tim, tức là nhồi máu cơ tim. Thì cả hai đó nó có một chút liên quan tới nhau, tức là nó đều làm tổn hại tới cái tế bào não, thiếu máu não. Nhưng mà cái đột quỵ nói chung á, là do tổn thương tế bào não, do thiếu máu não.
Và gây nên cái triệu chứng gọi là đột quỵ hay còn gọi nôm na là tai biến mạch máu não, phải không bác sĩ?
Dạ đúng rồi, có thể gọi là tai biến mạch máu não, một cái từ khác gọi là tai biến mạch máu não. Nói chính xác hơn nữa đó, đột quỵ có nghĩa là thiếu máu não, có nghĩa là do cái cục máu đông nó nghẽn mạch máu, nó gây lên thiếu máu não. Nhưng mà tai biến mạch máu não thì còn có một cái khái niệm khác, có nghĩa là xuất huyết não, có nghĩa là vỡ mạch máu não, làm chảy máu trong não và cũng gây ra thiếu máu não. Thì cả hai cái này gọi là đều gọi là tai biến mạch máu não. Nhưng mà đột quỵ thì thường là ám chỉ tới cái chuyện là từ dân gian của mình nói là cái thiếu máu não do cái cục máu đông nhiều hơn. Dạ vâng.
À, do cục máu đông, mình nghe thấy cục máu đông rất nhiều nha các quý vị, càng ngày càng có nhiều những cái hiện tượng cục máu đông, nó không phân biệt tuổi tác cũng không phân biệt giới tính, và cái hiện tượng đột quỵ này nó cũng xảy ra rất là nhiều, càng ngày càng phổ biến hơn, cũng không phân biệt tuổi tác, cơ địa sức khỏe cũng như là giới tính. Có nhiều ca đột quỵ rất trẻ, cũng có nhiều ca đột quỵ ở tuổi cao. Mời quý vị cùng tìm hiểu là trong lúc nào thì đột quỵ có thể có nguy cơ rình rập ở cái lứa tuổi của mình hiện nay. Dạ thưa bác sĩ có giới thiệu qua, giải thích qua là đột quỵ là do thiếu máu não hay là do xuất huyết, mà nó cũng liên quan tới là mạch máu hoặc là tế bào não, thì hai cái nguyên do này nó khác biệt như thế nào? Khi nào thì là đột quỵ do thiếu máu não và khi nào là đột quỵ do xuất huyết thưa bác sĩ?
Đột quỵ do thiếu máu não thì thường là do cái mạch máu của mình lâu ngày đó nó đóng thành những cái mảng xơ vữa, không biết là cái này nó hơi nhỏ quá quý vị có thấy không, nhưng mà
Xin bác sĩ
cái
đưa gần tới một chút
dạ
xíu.
yeah.
Dạ, dạ vâng, dạ.
Mình đó, lâu ngày á thì nó có cái những cái vì những cái yếu tố nguy cơ khác nhau, nó tạo nên cái mảng xơ vữa nó làm hẹp cái mạch máu, có nghĩa là bình thường cái mạch máu của mình nó tròn bự giống vậy thì sau này nó sẽ hẹp nhỏ giống vậy và dần dần nó sẽ nghẽn cái mạch máu não, mạch máu, và nó làm thiếu máu. Thì những cái nguy cơ mà làm cho những cái mảng xơ vữa này mình có thể kể tới, ví dụ như là cao huyết áp, tiểu đường, hút thuốc lá, cao mỡ, vân vân và vân vân. Thì cái đó là thiếu máu não do cái cục máu đông hay là do nghẽn mạch máu não. Một cái trường hợp khác á, là xuất huyết não thì thường á, là do những cái dị dạng mạch máu, có nghĩa là mình sinh ra với cái mạch máu nó bị cái thành mạch nó hơi bị yếu, và nó hơi bị phình cái động mạch, tiếng từ chuyên môn gọi là aneurysm, có nghĩa là phình cái động mạch. Thì tới một lúc nào đó cái động mạch đó cái áp lực nó cao lên, thì nó bị vỡ ra và gây xuất huyết não. Một cái nguyên nhân nữa đó là thường là chấn thương thì làm cho xuất huyết não, thì cái đó là hai cái vấn đề khác nhau. Dạ vâng.
Dạ vâng, bác sĩ có nói cái những chấn thương, có những cái gọi là tổn, gọi là tổn thương trên não mà dẫn tới đột quỵ, thì những cái chấn thương hoặc tổn thương đó là do nguyên nhân, rất là nhiều những nguyên nhân, có thể là tự nhiên, cũng có thể là do trong người mình, cơ địa của mình, tình trạng sức khỏe của mình, hay là áp lực công việc từ bên ngoài, hay do những cái tổn thương từ tinh thần cho tới sức khỏe như thế nào mà dẫn tới những cái nguyên nhân mà xuất huyết. Hoặc là nguyên nhân mà bác sĩ có nói đó là hồi nãy là do thiếu máu não, thì xin hỏi những cái nguyên nhân trong đời sống để mình có thể hiểu hơn là những cái nguyên nhân trong đời sống đó, những cái yếu tố đó góp phần như thế nào để gây ra hai cái hiện tượng thiếu máu hoặc xuất huyết máu để mà dẫn tới đột quỵ thưa bác sĩ?
Có hai cái vấn đề. Một á, là những cái yếu tố nguy cơ nào để làm cho cái tăng cái nguy cơ về đột quỵ hay tăng cái nguy cơ về thiếu máu não, tức là những cái thói quen cuộc sống của mình như thế nào để làm dẫn tới cái thói quen là dễ bị đột quỵ. Thì cái và cái vấn đề thứ hai là những cái chấn thương thì mình sẽ nói sau. Thì bây giờ cái vấn đề mà những cái thói quen như thế nào dẫn tới thiếu máu não, thì thứ nhất á, mình thường á cái thói quen vận động tập thể dục, có nghĩa là nếu mình làm một số nếu mình tập thể dục càng nhiều đó thì cái lượng cholesterol của mình nó càng thấp, cái mạch máu của mình nó càng khỏe mạnh đi, thì cái khả năng động cái mỡ trong cái mạch máu nó thấp thấp lại. Thì nếu mình tập thể dục ít thì cái mỡ tăng lên và nó sẽ đậm nhiều. Đồng thời một cái điều mà khoa học mới gần đây chứng minh được đó là khi mình tập thể dục nhiều đó thì những cái hormone trong cơ thể của mình nó sinh ra và nó có thể giúp tạo cho những cái mạch máu nhỏ mới. Thì những cái mạch máu nhỏ mới này đó nó giúp làm giảm cái áp lực của những cái mạch máu lớn, cũng giống như là mình đi xe mà mình bị kẹt xe vậy đó. Thì là trên kẹt xe trên freeway thì có những cái đường nhỏ, nếu mà có nhiều đường nhỏ thì nó sẽ giúp giải tỏa cái lượng giao thông. Thì cái điều đó rất là quan trọng, rất là quan trọng là quý vị tập thể dục và tập phải thật sự là phải đổ mồ hôi, để cho nó giúp cho cái cơ thể của mình nó tiết ra những hormone mà có thể nó giúp tạo ra những cái mạch máu nhỏ, thì cái điều đó mới là có hiệu quả. Cái điều thứ hai đó là những cái thói quen về ăn uống. Những cái thói quen về ăn uống rất là quan trọng. Thói quen ăn nhiều mỡ, ăn nhiều tinh bột, ăn nhiều dầu và thiếu rau. Người Việt Nam của mình thì hay ăn cơm, chút thịt, chút cá, nhưng mà rất là ít rau. Thì những cái thói quen đó cần phải thay đổi. Mình phải giảm cái lượng tinh bột lại, giảm cái lượng dầu mỡ lại, và ăn nhiều rau. Đặc biệt là những cái hạt đậu, những cái nếp, thì những cái đậu, những củ quả rất là quan trọng cho những cái mạch máu. Và ngoài ra thì phải bỏ thuốc lá, bởi vì rất nhiều bệnh nhân hút thuốc lá thì gặp vấn đề về mạch máu. Thì sẽ có một cái dịp bác sĩ sẽ chia sẻ với quý khán giả cũng như chị Trà My về một cái bệnh về mạch máu mà hầu như mỗi ngày ở đây bác sĩ đều phải phải giúp bệnh nhân hiểu thêm về vấn đề này. Bác sĩ nghĩ cái điều đó cũng rất là quan trọng với cái cộng đồng của mình. Nó gọi là bệnh bệnh hút thuốc lá.
Dạ.
Bệnh hút thuốc lá thì hay là Burger disease, tiếng Mỹ gọi là Burger disease, thì sẽ có dịp mình sẽ chia sẻ thêm cái đó, là tại vì nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng tới mạch máu và nó gây nên stroke.
Dạ.
Dạ.
Dạ, trước khi bác sĩ nói tiếp những cái nguyên nhân kế tiếp thì mình sẽ xin tóm tắt lại những nguyên nhân mà bác sĩ vừa trình bày đó. Chính yếu nhất là phải luyện tập sức khỏe, và thứ hai là phải ăn uống như thế nào cho đúng cách. tập luyện và ăn uống, hai cái vấn đề đó được nghe rất nhiều, được nhắc rất nhiều, nhưng mà không phải ai cũng làm được, vì cuộc sống càng ngày càng bận rộn, không phải ai cũng có khẩu phần dinh dưỡng đầy đủ, bồi bổ như là mình mong muốn, hoặc là có được thời gian quý báu để mà dành cho luyện tập sức khỏe, thể dục thể thao. Thì thứ nhất bác sĩ nói là phải luyện tập sức khỏe, tức là tập thể dục thể thao càng nhiều càng tốt, để nó có tạo ra những cái hormone tốt, tạo ra những mạch máu nhỏ, giảm bớt áp lực cho những mạch máu lớn, thì những mạch máu lớn đó nó không bị ứ động dồn tụ, mà nó có thể nó bung vỡ, nó gây ra đột quỵ, tức là vỡ mạch máu não đó. Thưa bác sĩ, nhưng mà cũng có nhiều ca Trà My nghe nói rằng tập thể dục nhiều quá cũng gây đột quỵ, vậy có đúng hay không ạ? Vậy thì xin hỏi bác sĩ cái lời khuyên tập thể dục như thế nào, liều lượng ra sao, mức độ như thế nào, thời gian như thế nào, phân bổ cái sự tập thể dục như thế nào trong ngày làm việc của mình để cho có tác dụng tốt nhất, để tránh cái chuyện là tác dụng phụ, tại vì cũng có nhiều ca tập thể dục vừa mệt mỏi ra là đột quỵ ngay. Dạ xin hỏi bác sĩ hướng dẫn về cái cách tập luyện như thế nào để tốt chống đột quỵ, chứ không phải là thêm cái nguy cơ dẫn tới đột quỵ.
À, cảm ơn chị Trà My đưa ra một câu hỏi rất là hay. Tập thể dục có tốt hay không và nó có làm gây ra đột quỵ hay không? Thì cái điều đó rất là đúng. Sở dĩ một số trường hợp bệnh nhân tập thể dục nhiều và sau khi tập thể dục gây ra đột quỵ thì nó có hai thường nó có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên á, là uống nước không có đủ. Uống nước không có đủ. Thành ra khi mà tập thể dục nhiều quá giống vậy đó, mất nước và không bù nước đủ thì nó làm giảm cái tình trạng thiếu tăng cái tình trạng thiếu máu não và gây ra đột quỵ. Đó là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai đó là do những cái bệnh bệnh nền, ví dụ như bệnh nhân có cái triệu chứng có tiền sử về những cái bệnh mạch vành, bệnh tim, gây thiếu máu, thì khi mình tập thể dục nhiều quá giống vậy đó, đột ngột thì cái tim nó thay đổi không có kịp. Ví dụ như quý vị muốn tập một cái cường độ cao thì phải tập từ từ, có nghĩa là mỗi ngày mình tăng lên, mỗi tuần mình tăng cái cường độ lên một chút xíu thì cái cơ thể của mình nó có cơ hội nó đáp ứng,
Thích nghi từ từ.
chứ không thì nó sẽ bị một lúc nhanh quá thì nó sẽ cái tim nó sẽ chịu nổi, nó sẽ thiếu máu và nó gây ra nhồi máu cơ tim, từ đó dẫn tới đột quỵ. Cái nguyên nhân thứ hai nữa đó là một số trường hợp mạch máu của mình đang yếu, ví dụ như mình có một cái túi phình, cái động mạch của mình nó có cái túi phình, và khi mình tập nhiều giống vậy đó thì huyết áp nó phải cao, khi tập thể dục huyết áp nó bắt buộc nó phải cao để nó đáp ứng được cái nhu cầu của cơ thể. Thì cái huyết áp cao đó vô hình chung nó quá cao cho cái túi phình đó và nó gây vỡ, thì lúc đó quý vị sẽ bị cái triệu chứng gọi là đột quỵ hay là xuất huyết não. Thì những cái trường hợp đó mình nên kiểm tra cho đầy đủ. Đồng thời á, tập thể dục thì có những cái bài tập và tập theo cái cường độ tăng dần với một cái mức độ nhất định, chứ không có thể nào đột ngột quá thì cơ thể sẽ không có thay đổi kịp. Dạ vâng.
Thưa bác sĩ, như vậy thì nhìn chung một ngày cần bao nhiêu tiếng, bao nhiêu giờ để tập thể dục, và tập thể dục ở vào cái buổi nào, vào cái lúc nào thì tốt nhất cho sức khỏe?
Rất là hay câu hỏi của chị. Thường á thì cái định nghĩa tập thể dục có nghĩa là ít nhất là 30 phút mỗi ngày và 5 ngày một tuần. Đồng thời là phải đổ mồ hôi. Phải đổ mồ hôi. Thì thường ở đây bác sĩ có rất là nhiều các bác lớn tuổi, bệnh nhân lớn tuổi thì bác sĩ khuyên đó là nên tập vào buổi sáng. Thì các bác có thời gian tập buổi sáng nó có hai cái lợi. Một á, là cơ thể mình nó hưng phấn. Cái thứ hai là khi buổi cái nắng buổi sáng nó giúp rất là nhiều cho vấn đề cái hormone của mấy bác, đặc biệt là nó giảm cái lượng dopamine. Thì chính cái lượng dopamine giảm xuống giống như vậy đó, nó sẽ giúp cho giảm những cái triệu chứng về trầm cảm, lo lắng, giảm huyết áp, giảm đường, giảm mỡ, tất cả những cái triệu chứng nó đi theo thì sẽ rất là tốt. Tuy nhiên là đa phần những anh chị em trẻ thì không có thời gian nhiều, thì mình tập giờ nào cũng được, nhưng mà nếu mà tập được có giờ có nắng á thì là tốt hơn, và nên tập ở ngoài chứ không nên tập ở gym. nếu mà có khả năng, có thể làm được.
Thì bác sĩ, phần đông những người trong độ tuổi mà còn đi làm á, thì thường thường người ta dành cái giờ tập thể dục vào cuối ngày, có nghĩa là sau cái bữa cơm chiều hoặc là trước cái bữa cơm chiều, chứ còn trong ngày đó sáng sớm cũng không có thời gian, nhiều khi phải lo con cái học hành đưa đón này kia đó, cho tới mãi cho tới cuối giờ chiều sau khi làm việc xong, tới lúc đó người ta mới nghĩ tới chuyện tập thể dục. Thì sau khi làm việc từ sở ra đi tới phòng tập rồi về ăn cơm rồi ngủ, hoặc là đi về ăn cơm sau đó đi tập thể dục rồi ngủ, cái trình tự nào thì hợp lý, khoa học và tốt hơn cho sức khỏe thưa bác sĩ?
Thực ra thì không nên tập thể dục trước khi ngủ, là tại vì nó sẽ, cơ thể của mình nó hưng phấn quá mình ngủ không có được, cho nên là cũng không nên tập thể dục lúc mình quá no sau khi ăn, thì cũng không không có cơ thể nó không có tiêu hóa thức ăn tốt được. Nên tập thể dục sau giờ làm việc, có lúc cơ thể mình nó mệt mỏi mình cần tập để nó thay đổi cái chuyển hóa của mình, thì cái thời điểm đó là tốt nhất. Tuy nhiên nếu tập được buổi sáng vẫn là tốt hơn. Dạ vâng.
Không có thời gian tập buổi sáng thì nên tập trước khi ăn để tránh cái chuyện là bụng no quá, tập thể dục nó cũng trái tác dụng, và cũng tránh cái chuyện là tập trễ quá trước giờ ngủ, nó làm cho cái cơ thể mình nó có nhiều cái sự xáo trộn, mình vận động nhiều quá nhiều khi là mình mệt mỏi, cơ của mình cũng thay đổi, máu mình cũng thay đổi, thành ra đi ngủ nó cũng khó khăn, nó vì nhiều cái chuyện nó bị kích thích, thành ra là tốt nhất là bụng đói và trước khi ăn thì tốt hơn, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng.
Như vậy thì bây giờ nói tập thể dục nửa tiếng mà cho có mồ hôi, thì những cái tập thể dục hiện bây giờ mình thấy nếu mà nửa tiếng thì rất là khó có mồ hôi, ví dụ như bộ cũng khó có mồ hôi sau nửa tiếng, hoặc là đạp xe đạp cũng vậy, thì thưa bác sĩ tập như thế nào để có mồ hôi mà nó không mệt nhiều, hoặc là nó không có mất thời gian nhiều, thì giới chuyên môn khuyên như thế nào?
No pain, no gain. Có nghĩa là chị phải tập thay vì trong cái thời gian nửa tiếng, thay vì mình đi bộ thì mình chạy bộ, thì chạy 15 phút là đủ mồ hôi rồi. Thì cái cường độ nó phải đủ mạnh một chút thì nó mới giúp cho cơ thể của mình gọi là chuyển hóa yếm khí đó, có nghĩa là thiếu không khí oxygen, cơ thể của mình nó thực sự nó phải thiếu oxygen, nó cần cái năng lượng hỗ trợ, thì lúc đó cái hormone nó mới thay đổi, chứ còn nếu mà chưa có tới mức nó thì nó không thay đổi.
Tức là có cái sự thao tác cử động vận động nó mạnh đủ để nó ra mồ hôi, chứ không phải tập nhẹ nhẹ nửa tiếng chưa ra mồ hôi là cũng chưa FV. Tập mạnh một chút xíu 15 phút đã đổ mồ hôi thì cái chuyện đó nó sẽ có cái hiệu quả cao hơn. Đó là về tập thể dục. Rồi hồi nãy bác sĩ cũng có nói ăn uống quan trọng lắm. Bác sĩ nói là thịt cũng có thể gây nguy cơ, rồi chất bột, tinh bột cũng có thể gây nguy cơ, rồi mỡ dầu cũng có thể gây nguy cơ. Thì trong cái khẩu phần ăn chính của mình thì hình như nó chiếm hết 3 phần tư cái lượng dinh dưỡng mà mình hấp thụ hàng ngày rồi. Như vậy thì ăn sao cho khỏi đột quỵ thưa bác sĩ? Bây giờ tránh dầu, tránh mỡ, tránh luôn thịt nhiều, tránh luôn như bác sĩ nói là đừng có quá nhiều cái chất tinh bột nữa, mà cơm là cái trong cái chén cơm hoặc trong cái dĩa cơm nó hết phần nửa hoặc là hết 3 phần tư rồi. Vậy bây giờ cái khẩu phần ăn uống như thế nào, chỉ chẳng lẽ chỉ ăn rau mà thôi?
Thực sự thì mình không có tránh hẳn, mình không có bỏ hẳn, không không bao giờ khuyên bệnh nhân bỏ hẳn cái một cái thức ăn nào hết, nhưng mà mình giảm xuống, ví dụ như khẩu phần của mình trước giờ mình ăn 2 chén cơm, 1/4 là rau, và 1/4 là thịt, thì bây giờ mình phải thay đổi lại một chút, có nghĩa là mình ăn 1 chén cơm thôi, và 2 phần rau, và thêm cái phần thịt lên một chút, 2 phần cá lên một chút, thì như vậy chỉ cái thay đổi đó đó nó giúp cho cái cơ thể thăng bằng nhiều hơn, lượng đường sẽ giảm xuống rất là nhiều, lượng cholesterol sẽ giảm xuống rất là nhiều, trong khi những cái omega 3 hay những cái vitamin tốt từ cái những cái chất xơ từ cái chất rau, cũng như là những cái từ những cái hạt đậu quả, nó sẽ giúp cho cơ thể chuyển hóa và giúp cho cái mạch máu của mình nó có cái độ đàn hồi cao hơn rất là nhiều so với những cái khẩu phần khác.
Như vậy từ trước tới nay cái thói quen của người Việt ăn uống đó là chủ yếu là cơm, những cái món khác á nằm ở trên cái dĩa cơm hoặc trên cái chén cơm nó chỉ là một phần phụ. Thì bây giờ khoa học hơn để tránh những cái nguyên nhân gây tới đột quỵ, những cái nguyên nhân gây tới mạch máu vân vân, thì nên tăng cái lượng rau củ quả lên thành gấp đôi, tức là cái khẩu phần chính của mình là rau củ quả, cơm chỉ là một phần phụ mà thôi, thay vì hồi xưa nay là cơm là phần chính, phải không ạ?
Dạ đúng rồi, có nghĩa là tăng cái phần rau lên gấp đôi và giảm cái phần cơm, phần chất tinh bột lên giảm xuống còn một nửa. Chất tinh bột ở đây có nghĩa là không những là cơm mà là có thể là bánh mì, là bánh phở, hủ tiếu, pizza hay là hamburger hay là những cái những xôi chè, đặc biệt là xôi chè. Thì những cái chất đó mình nên giảm xuống một nửa, giảm xuống một nửa.
Như vậy có thể hình dung ra cái dĩa cơm của mình hoặc là cái khẩu phần ăn của mình bây giờ là phần lớn, phân nửa là rau, và bên đây còn phân nửa còn lại là chia ra một góc tư là cơm, một góc tư là thịt hoặc cá, có đúng không bác sĩ?
Dạ đúng rồi.
Bây giờ rau á, cũng có nhiều người nói trời ơi, ăn rau có vài cọng lá thôi làm sao có đủ dinh dưỡng, làm sao có đủ chất bổ. Ví dụ như bây giờ một cái dĩa cơm ở đây phân nửa là xà lách, rồi một góc tư là cơm, một góc tư là thịt, thì cái xà lách phân nửa đó nó có giúp ích gì được hay không, hay là rau nó phải gồm là đủ năm loại ngũ quả, là phải có củ dền, phải có khoai tây, phải có cà rốt mới gọi là rau. Xà lách không có gọi là rau hay không, hoặc là rau muống không, rau dền không, một bên nửa dĩa như vậy có đủ chất bổ đảm bảo được dinh dưỡng hay không?
Thực sự khi mình nói rau á thì mình tổng hợp nhiều thứ, và đặc biệt là những cái hạt đậu, những cái củ quả đó thì nó cái lượng chất đạm nó nhiều hơn, cái năng lượng nó tốt hơn. Đồng thời á, khi mình giảm cái lượng bột xuống á thì mình cũng có tăng cái lượng chất đạm lên nữa.
Chất đạm tức là thịt phải không bác sĩ?
Có nghĩa là thịt hoặc là cá, đặc biệt là cá thì nó có những cái protein tốt hơn cũng như cái omega 3. Nó giúp cho cái mạch máu nó tốt hơn. Dạ vâng.
Dạ vâng, bác sĩ nhắc nhiều tới đậu thì ở đây xin hỏi rất là kỹ để quý vị không có bị nhầm lẫn. Đậu đây là những cái loại đậu xanh, đậu nành, đậu đỏ, đậu đen, tất cả các loại họ đậu phải không thưa bác sĩ?
Dạ đúng rồi. Có một cái nghiên cứu cách đây chừng cỡ 3 năm, 4 năm. Nói chung những cái nghiên cứu này thì rất là nhiều, nhưng mà có một nghiên cứu cụ thể, người ta so sánh một cái nhóm bệnh nhân ăn khẩu phần là 30 gram đậu, tức là nớt á, những cái ví dụ như đậu hạnh nhân, đậu nành, đậu xanh, những cái đậu người ta rang lên người ta ăn mỗi ngày 30 gram, có nghĩa là một bậm tay của mình á, và uống một cái một muỗng dầu ô liu trong cái khẩu phần ăn, thì tỷ lệ bệnh tim mạch của cái nhóm này giảm hẳn so với một cái nhóm ăn uống bình thường. So với cái khẩu phần ăn của Hiệp hội Tim mạch của Mỹ, có nghĩa là correct diet, có nghĩa là ăn theo cái khẩu phần của tim mạch, có nghĩa là giảm giảm muối, giảm đường, giảm muối, giảm mỡ. Thì điều đó nó chứng tỏ là gì? Trong những cái khẩu phần ăn nhiều đậu đó, nó giúp ích rất là nhiều cho cái hệ thống mạch máu của mình và giảm rất là nhiều cái nguy cơ của stroke.
Như vậy là đậu đây không chỉ là những cái loại đậu mà mình nấu lên, mình chế biến chín rồi để mình ăn trong cái khẩu phần ăn uống của mình, mà kể cả luôn những cái loại đậu mà có thể làm những cái phần snack, tức là những cái phần ăn ăn vặt hàng ngày đó, quý vị ăn không có cần phải ăn cơm á, thì đậu mà chín trong khẩu phần ăn thì quý vị có thể chế biến có đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu hòa lan, đậu petit pois, loại đậu nào miễn là họ họ đậu là cũng tốt, có nhiều protein và nó cũng là rau củ quả tốt cho mình. Ngoài ra quý vị cũng nên có những cái phần ăn nhẹ trong ngày và gồm những cái loại đậu như bác sĩ nói 30 gram, đậu phộng, đậu ví dụ những cái hạt và dẻ, những cái hạt nhỏ nhỏ mà quý vị hay rang lên quý vị ăn, hạt hướng dương, hoặc là những cái hạt có những cái loại hạt ở đây mình thấy là họ làm khô á, là rang khô và để ăn 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 nhẹ, ăn là ăn vặt hàng ngày đó, những cái loại hạt đó nó có rất là nhiều omega thì cũng là họ đậu cũng rất là tốt, chứ không nhất thiết là những cái loại đậu phải ăn kèm với cơm. Mình thấy là Acamedia rồi không không biết là ở Việt Nam thì có nhiều không những hạt hạnh nhân loại này loại kia, thì những cái hạt đậu đó quý vị ăn hàng ngày nó cũng rất là tốt, vừa cho tim mạch mà cũng là như bác sĩ nói là cũng tránh được cái nguy cơ đột quỵ, là vì nó có nhiều cái omega acid tốt, fatty acid tốt. Vì nói về ăn uống rồi thì bây giờ hồi nãy bác sĩ có nhắc tới thuốc lá, ai cũng biết là thuốc lá là một nguy cơ rất là lớn cho sức khỏe, không những là về tim mạch, về về phổi và nhiều thứ khác nữa. Ngoài thuốc lá thì cũng có rượu bia, nhất là ở Việt Nam thì người ta nói thuốc thì người ta nghĩ tới rượu, tại vì cái tập quán ăn uống của Việt Nam cũng có còn nhiều những cái gọi là thói quen về nhậu nhẹt, bia rượu hàng ngày, thì bây giờ bia rượu nó có gây đột quỵ hay không thưa bác sĩ, rất là nhiều người thắc mắc.
Thực ra thì câu hỏi bia rượu đó thì cũng làm cho cao huyết áp và gây ra đột quỵ. Đồng thời đó, khi mà uống bia uống rượu nhiều thì thường nó đi đi đôi với tai nạn, đặc biệt là ở Việt Nam. Cho nên là xin sự đổi gì cao nó
Dạ. Quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp từ phòng mạch của bác sĩ Mai Văn Chính ở California, và quý vị thông cảm trong lúc bác sĩ đang làm việc thì cũng có những bệnh nhân cần tới bác sĩ và cũng đang nhờ bác sĩ hướng dẫn một chút xíu. Mong quý vị đừng rời màn hình, chúng ta đang nói về đột quỵ và nghe về những cái nguyên nhân cũng như những cái cách phòng tránh cũng như điều trị đột quỵ như thế nào. Xin mời bác sĩ Chính trở lại.
Dạ, xin trở lại câu hỏi của chị Trà My là uống bia uống rượu có gây
Vâng.
gây đột quỵ hay không? Thì thường là uống bia uống rượu sẽ gây ra cao huyết áp và gây ra xuất huyết não và mạch máu não. Đồng thời uống bia uống rượu thì đi kèm với cái chuyện tai nạn, và chính vì đó là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tai biến mạch máu não ở Việt Nam cũng như là ở những cái nước đang phát triển. Thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi khuyên quý vị là phải giảm cái lượng bia rượu rất là nhiều. Đặc biệt cái văn hóa của người Việt của mình rất là thích uống bia, uống rượu, và thường là uống cho tới sỉnh thì thôi. Do đó cho nên là cái điều này ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe. Chưa kể về mặt bia rượu có thể ảnh hưởng tới gan cũng giống như là tim, làm từ đó dẫn tới những cái vấn đề khác về 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 mạch máu cũng như là rối loạn đông máu, từ đó dẫn tới đột quỵ. Dạ vâng.
Mình nói về nguyên nhân là thiếu vận động, ăn uống không đúng cách, hút thuốc, bia rượu là những cái nguyên nhân có thể gây đột quỵ. Ngoài những nguyên nhân này, còn những nguyên nhân nào khác có thể dẫn tới đột quỵ hay không thưa bác sĩ? Ví dụ về yếu tố tuổi tác, có phải đột quỵ thường xảy ra hơn ở cái độ tuổi cao trên 65? Về yếu tố giới tính, có phải là nam dễ đột quỵ hơn nữ? Hoặc là yếu tố tiền sử gia đình, hoặc là yếu tố áp lực công việc. Người nào làm việc căng thẳng càng nhiều thì nguy cơ đột quỵ càng cao, có phải hay không thưa bác sĩ?
Nhiều cái yếu tố nguy cơ khác mà dẫn tới đột quỵ, ví dụ như là tuổi, trên 40 tuổi là một nguyên nhân.
Trên 40 chứ không phải trên 65 hả bác
Trên
sĩ?
40 tuổi đã là tăng cái nguy cơ rồi. Sau đó là ví dụ như phụ nữ thì cái tỷ lệ giảm hơn so với đàn ông, hay là những cái bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, ví dụ như là những yếu tố ví dụ như là mới sinh, sau sinh cũng có tăng cái nguy cơ đột quỵ. Tất cả những cái đó đều ảnh hưởng tới cái nguy cơ đột quỵ của mình. Family history có nghĩa là tiền sử về gia đình, về những cái bệnh tim hay là những cái bệnh stroke, bị stroke trước đây cũng là một cái yếu tố nguy cơ. Dạ vâng.
Có nghĩa là trong gia đình của mình, anh chị em, cha mẹ, nội ngoại mà có người đã từng bị đột quỵ thì mình cũng có cái nguy cơ di truyền đó, mình lưu ý hơn. Thì bác sĩ có nói rằng là đột quỵ nó có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn tới đột quỵ, có nghĩa là trong cái tuổi tác mình cũng có, trên 40 là có, yếu tố gia đình cũng có. Nhưng mà thưa bác sĩ, về yếu tố áp lực công việc thì sao? Đó là thắc mắc của rất nhiều người tại vì hàng ngày bây giờ mình thấy là cái công việc hàng ngày nó càng ngày càng áp lực cao hơn so với thời xưa. Nếu thời xưa chủ yếu người ta cuộc sống nhàn hạ, làm nông này kia thì người ta không lo lắng, không áp lực nhiều. Bây giờ thì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ai cũng chạy theo cái nhịp độ đời sống mới, tức là có nhiều người là làm từ đầu tắt mặt tối, từ sáng tới tối, rồi công việc kèm theo là con cái, rồi kèm theo là những cái đòi hỏi nhu cầu vật chất đó. Thành ra là khiến cho cái đời sống người ta ngày ngày càng stress. Thì cái stress, cái căng thẳng đó có là một nguy cơ gây đột quỵ hay không? Có nhiều người họ làm việc nhiều họ cũng sợ đột quỵ, có đúng không bác sĩ?
Stress là một cái yếu tố nguy cơ có thể nói là hàng đầu để gây đột quỵ hay là những cái bệnh tim mạch khác. Lý do là như thế này: khi mà stress thì nó sẽ tiết ra, cơ thể của mình sẽ tiết ra những cái hormone để làm cho mình để đối phó với cái stress đó. Thì những cái hormone đó, adrenaline, epinephrine, nó làm co cái mạch máu lại và làm tăng huyết áp rất là nhiều, cũng giống như là mình chuẩn bị đi đi đánh lộn vậy đó, hay là mình chuẩn bị ra chiến trường thì cái tim của mình nó sẽ đập nhanh hơn, cái cơ thể của mình nó sẵn sàng hơn, huyết áp của mình nó cao hơn để nó tăng cái máu cho tới những cái cơ quan đầu não, có nghĩa là tăng tới não, tới tim, tới thận, tới gan. Lúc đó đó cái huyết áp nó cao giống như vậy đó là một cái nguy cơ dẫn tới đột quỵ. Cái nguyên nhân thứ hai đó, stress nó làm ảnh hưởng tới cái niêm mạc của cái mạch máu, có nghĩa là ảnh hưởng tới cái lớp trong cùng của cái lòng mạch máu của mình, và nó làm cho cái lớp mạch máu này nó cứng hơn, nó khô hơn, nó dễ bị nứt hơn. Và chính vì vậy mà những cái tế bào mỡ hay là những cái chất cặn ở trong máu đó nó đọng lại, nó làm cho cái mảng xơ vữa nhiều hơn. Thì những cái đó đều ảnh hưởng tới cái khả năng làm đột quỵ sau này. Và trong tim mạch thì có một cái bệnh mà do stress, có nghĩa là suy tế bào cơ tim, cái tế bào cơ tim nó bị nhão ra, mà do stress thường ở những cái gặp ở những cái người phụ nữ mà stress mạnh, nặng quá, ví dụ như mất người yêu, mất chồng, mất con, đại khái những cái biến cố lớn trong cuộc đời của mình, làm cho cái mức stress nó cao quá thì cái cơ tim tự nhiên nó giãn ra, nó không có hoạt động được, giống như là nhồi máu cơ tim vậy đó, thì tự không có phải bị thiếu máu. Thì nói như vậy để thấy được cái stress nó ảnh hưởng rất là nhiều tới hệ thống tim mạch cũng như là mạch máu của mình.
Stress là nguyên nhân gây tử vong cũng cao lắm, nhất nhì đó quý vị. Mình sẽ có một chủ đề nói riêng về stress. Và ngày hôm nay thì đang nói về đột quỵ, thì những cái yếu tố gây tới đột quỵ thì trong đó stress đóng một vai trò rất lớn. Thưa bác sĩ có nói là những cái người mà cao máu, cao mỡ, rồi cholesterol á, là những cái người có cái nguy cơ đột quỵ cao hơn người sức khỏe bình thường. Thì có phải như vậy, thì những cái người đó luôn luôn phải chú ý cho mình, tăng cường hơn cho mình về sức khỏe, về vận động, về ăn uống hơn là những người bình thường để tránh cái nguy cơ đột quỵ hay không? Có phải là lúc này là cái lúc mà những người cao máu, cao mỡ, tiểu đường là phải lưu ý bảo vệ sức khỏe của mình nhiều hơn ai hết để tránh đột quỵ hay không?
Dĩ nhiên là bệnh nhân mà có nhiều nguy cơ, nhiều có nguy cơ thì mình càng phải làm việc nhiều hơn, càng phải kiêng cữ nhiều hơn, càng phải tuân thủ điều trị nhiều hơn, để giúp cho cái nguy cơ của mình nó được kiểm soát, cũng như là giảm cái nguy cơ về đột quỵ cũng như là những cái bệnh khác. Đặc biệt ở đây thì các bác lớn tuổi đa phần là có chút tiểu đường, có
Dạ
cao huyết
đúng.
áp, có cao mỡ, rồi nhiều khi các bác lại đau khớp, đau chân, không đi đứng được, không tập thể dục được, thì tất cả những cái đó cộng lại với nhau, cộng với tuổi tác này nọ thì cộng lại với nhau thì cái nguy cơ đột quỵ nó rất là cao. Và chính những các bác nhiều cái nguy cơ như vậy đó thì cần cái sự quan tâm của cộng đồng nhiều hơn, của đội ngũ chuyên môn nhiều hơn, để giúp cho các bác luôn được ở trong một cái tình trạng là sức khỏe tốt nhất có thể, để giúp ngăn ngừa những cái bệnh sau này, đặc
Dạ.
biệt là đột quỵ.
Đó là những lưu ý đối với những người, những cái đối tượng có nguy cơ dễ bị đột quỵ cao. Dạ, hồi nãy mình nói tới stress thì có nhiều người thắc mắc rằng tôi là người không không phải là hay hay stress, không có hay bị stress về công việc, nhưng mà tôi là người rất hay nóng giận, những người mà nóng tính, những người mà rất là khó kiểm soát kiềm chế được cái sự phản ứng, cái sự giận dữ của mình, có nguy cơ đột quỵ cao hơn những người khác không bác sĩ?
À, cái đó là điều chắc chắn rồi, là tại vì một khi mình nóng giận đó thì mình phải đốt mình trước khi mình đốt người khác, thì cái huyết áp của mình nó sẽ lên cao rất là nhiều, lên cao rất là nhiều, và chính những cái nóng giận lúc đó đó là nó làm cho cái huyết áp cao, đường cao, và nó làm cho hư cái hệ thống mạch máu mà mình không không hề biết, và mình đang tự đốt mình.
Không những căng thẳng stress mà cả
Đó là
cái sự nóng giận, những cái cơn nóng giận cũng là một cái nguyên nhân gây đột quỵ, đột tử. Thưa bác sĩ, lúc này thì mình đang nói về đột quỵ và có những câu hỏi liên quan, Trà My xin bác sĩ giải đáp xen kẽ trước khi mình bước qua những dấu hiệu để có thể sớm nhận biết đột quỵ, xử trí đột quỵ như thế nào ngay lúc đó tức thì để tránh nguy cơ tử vong. Mong quý vị đừng rời màn hình nhé. Hiện bây giờ xin hỏi David Trần, xin hỏi bác sĩ, nếu một người cao máu khi tập thể dục ngoài trời dưới sức nóng trong vòng nửa tiếng đổ mồ hôi, vậy tập ở gym ngồi trong phòng sauna cũng ra mồ hôi sau 30 phút, vậy thì sức nóng ở ngoài trời hoặc sức nóng trong gym tốt hơn cho người tập trong lúc mà cao máu thì bác sĩ, cái nào tốt hơn?
Thực ra là không có nào tốt hơn hết, nhưng mà cái nào cả hai trường hợp đều quý vị cần phải uống nước nhiều để bù nước cho mình. Tập ở ngoài trời á thì luôn luôn nó có nắng, có gió, có trời, có đất, nó sẽ dung hòa nhiều hơn so với ở trong gym.
Không khí nó thoáng hơn.
Dạ vâng. Thì những cái giống như hồi nãy bác sĩ có đề cập đó, là những cái tia cực tím của ánh sáng mặt trời nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho những cái hormone của cơ thể của mình, đặc biệt là dopamine ở trong trong não tiết ra. Thì ra do đó cho nên là quý vị nên tập ở ngoài trời nhiều hơn.
Thì giờ mình cũng thấy hơi ngược các bác sĩ, tại vì hàng ngày mình càng thấy người ta tập ngoài trời ít đi, mình đi chui vô gym nhiều hơn. Do cái công việc của người ta đòi hỏi người ta phải quần quật cả ngày thì tới trời tối rồi mới chui vô gym tập, tại vì khoái máy lạnh cho nó mát, tập thể dục mà còn phải đợi, phải chờ có cơ hội thoáng mát dễ chịu nữa, chứ còn cũng nóng ngoài trời, nóng ngoài trời nhiều khi làm người ta khó chịu, người ta không có cái sự hăng hái, cái tinh thần tập thể dục. Thành ra với giới khoa học thì họ khuyên ngược lại, trong phòng gym chắc là bất đặng đừng hả bác sĩ, những người nào mà không có điều kiện tập ngoài trời thì mới chui vô phòng gym hoặc chui vô sauna để xông hơi cho nó toát mồ hôi. Cái xông hơi trong cái phòng sauna toát mồ hôi 30 phút vậy nó có cái lợi tương tự như là mình vận động 30 phút ngoài trời hay không? Câu hỏi của vị khán giả này.
Thật ra thì sauna, nếu mình để tới sauna mình xông hơi 30 phút và mình không vận động á, thì nó không có hiệu quả bằng cái việc mình đi chạy bộ ở ngoài trời cho nó ra mồ hôi 30 phút. Cái đó là hai cái vấn đề khác nhau. Cái sauna nó chỉ là giúp dùng cái hơi nóng nó giãn mạch, nó làm cho đổ mồ hôi thôi. Nhưng mà cái cơ thể của mình nó có bơm được máu nhiều hay không, nó có vận động được hay không, những cái cơ tim, những cái mạch máu khác nó có co giãn hay không, nó có tiến bộ hay không, thì cái đó là không không có. Do đó cho nên cái việc mà tập trung gym á, là nó chỉ là tiện dụng thôi. Có nghĩa là quý vị không có thời gian, quý vị đi không thể tập buổi sáng được, buổi chiều về thì hết nắng rồi, tối rồi thì chạy vô gym, thì cái đó là chẳng đặng đừng. Nhưng mà nếu mà quý vị có thời gian và có sự lựa chọn đó, thì mình nên tập ở ngoài trời, và những cái động tác toàn thân thì nó giúp cho cái cơ thể tốt được nhiều hơn rất là nhiều.
Tại nhiều người cứ nghĩ rằng là tôi ngồi trong phòng sauna nó cũng ra mồ hôi tầm tã, như còn hơn còn là đi ra ngoài đường chạy bộ hay là chạy xe đạp nó chắc vậy đủ rồi, 30 phút đổ mồ hôi như tắm vậy chắc là tốt. Nhưng mà như bác sĩ giải thích, nó chỉ có ra mồ hôi chứ nó không có những cái kích thích vận động cho những cái cơ động mạch của quý vị nữa. Thành ra chung quy lại là những cái nào mà dân dã, thiên nhiên, tự nhiên nhất và không tốn kém gì cả thì nó lại tốt nhất cho mình. Thưa quý vị, rồi câu hỏi thứ hai của vị khán giả này là đột quỵ vỡ thành mạch máu nên xuất huyết não gây tử vong. Đột quỵ chân tay miệng thường bị ảnh hưởng về phía trái của cơ thể. Tại sao? Xin bác sĩ giải thích giúp.
Thực ra thì nó không có ảnh hưởng một bên nào nhiều hơn bên nào hết, mà nó tùy theo cái mạch máu mình vỡ. Đa phần là mình thuận tay phải thì có nghĩa là bán cầu não bên trái của mình là bán cầu dominant, có nghĩa là mạnh hơn. Không có nghĩa là bên trái liệt bên trái nhiều hơn bên phải, không có. Cái vỡ mạch máu nó tùy thuộc nhiều vào cái dị dạng mạch máu, và dị dạng mạch máu thì có thể dị dạng bất cứ chỗ nào. Và cái vỡ mạch máu đó nó cũng không có lựa chọn bên phải hay là bên trái, cũng không có lựa chọn tuổi, mà nó chỉ là tùy cái mức độ dị dạng của quý vị mà thôi. Một số những cái nguyên nhân khác cũng gây xuất huyết não, thường nó liên quan tới vấn đề cao huyết áp và chấn thương. Thì đặc biệt ở Việt Nam mình là có vấn đề là chấn thương, đi xe té ngã đụng này đụng kia, rồi chấn thương đầu vì lý do này vì lý do khác, thì tất cả những cái đó nó gây ra xuất huyết não. Dạ vâng.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo, các yếu tố béo phì, tiểu đường, rối loạn lipid máu, cao huyết áp, các bệnh tim mạch có thể tạo ra các mảng xơ vữa hay không?
Giống như cái phần trình bày của bác sĩ lúc đầu đó thì đó là những cái nguyên nhân chính gây ra cái mảng xơ vữa, là lý do là tại vì khi cái đường nó cao quá hay là huyết áp cao quá thì nó làm giảm cái sự đàn hồi cũng như cái sự mềm mại của cái lòng mạch máu của quý vị. Mạch máu của quý vị có nhiều cái lớp khác nhau thì cái lớp trong cùng nó rất là quan trọng. Mà khi nó bị khô hay nó bị cứng hay là nó không có sự đàn hồi tốt, nó dễ nứt ra đó, thì cái mỡ nó sẽ đọng lại và nó sẽ tạo ra cái mảng xơ vữa nhiều hơn. Do đó là chúng tôi khuyên quý vị là khi mà ăn uống là mình làm sao để giúp cho cái cơ thể của mình nó không có bị cao đường quá một lúc. Ví dụ như mình ăn nhiều quá một lúc, hay mình ăn nhiều tinh bột quá, hay mình uống nhiều đường quá, ăn ngọt quá một lúc, thì nó sẽ có những cái đợt mà nó cái đường nó quá cao thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái mạch máu của mình rất là nhiều. Thì tất cả những cái đó nó làm cho tăng cái nguy cơ mảng xơ vữa. Vâng. Dạ.
Mà mảng xơ vữa đó cũng là những cái yếu tố dẫn tới, một trong những cái yếu tố dẫn tới đột quỵ, không bác sĩ?
Cái mảng xơ vữa nó là như thế này, có nghĩa là cái mạch máu của mình bình thường nó phải nhỏ tròn đều giống vậy. Thì khi mà cái mảng xơ vữa có nghĩa là cái lớp mỡ nó đọng vô, cũng giống như cái ống nước vậy đó, cái lớp mỡ nó đọng vô từ từ nó đọng nhiều hơn, và nó đọng khi nào nó nghẹt thì chính cái nghẹt này nó làm cho thiếu máu não ở cái phần phía sau của cái mạch máu đó, nuôi không có tưới được nữa thì là gọi là đột quỵ. Dạ vâng.
Bây giờ đột quỵ, nghe chữ đột là mình biết rồi, đột ngột quỵ xuống nó rất là bất thình lình, nó rất là đột ngột, cho nên là người ta mới không xử trí kịp, cho nên là mới có những cái tình trạng là chết do đột quỵ hoặc là tàn phế cả đời do đột quỵ. Nhưng mà thưa bác sĩ, không lẽ nó đột ngột hoàn toàn như vậy mà nó không có một cái dấu hiệu, một cái tín hiệu nào sớm, có những tín hiệu nào có thể báo trước cho mình biết là mình sắp có nguy cơ đột quỵ trước một vài tuần, một vài tháng, một vài ngày hoặc một vài giờ hay không, thưa bác sĩ?
Thường là mình có những cái dấu hiệu sớm, thường là có dấu hiệu sớm, có nghĩa là đột quỵ trừ khi mà mình có một cái cục máu đông thiệt là lớn, nó nghẹt hẳn một cái mạch máu lớn, và thì nó không có cái dấu hiệu. Nhưng mà đa phần đó là đột quỵ là xảy ra là do những cái mạch máu nhỏ nó bắt đầu nó hẹp từ từ, và tới khi nào đó nó có một cái cục máu nhỏ nhỏ nó làm nghẹt cái khúc đó thì nó làm bị ảnh hưởng. Thì chính vì những cái triệu chứng từ từ giống vậy đó, thì có những cái trường hợp mà có những cái mạch máu nhỏ nó bị trước, thì đó là những cái dấu hiệu rất là sớm mà mình hiểu là cơ thể của mình nó đang bị có những cái tín hiệu, những cái nguy cơ và mình sẽ bị đột quỵ. Thì hoặc là có những cái trường hợp là nó gọi là cơn thiếu máu não thoáng qua thôi, có nghĩa là TIA, tiếng Mỹ gọi là TIA, thì là thoáng qua thôi, có nghĩa là nghẹt xong rồi cơ thể của mình vận động để tạo ra những cái mạch máu khác nó cover, nó tưới được cho cái phần phía sau. Ví dụ như nghẹt cái đường này thì mình chạy đường vòng vòng quanh, mình chạy vòng quanh mình ra phía sau, thì có những cái trường hợp giống vậy thì mình nghẹt một chút xíu thôi, tức là cơ thể của mình có thể thoáng qua mình cảm thấy à tại sao bữa nay cái mặt của mình nó bị tê, tại sao bữa nay tự nhiên một phần cơ của mình nó không hoạt động được, ví dụ cái mặt nó sẽ xuống một bên, tự nhiên hôm nay sao cái tay của mình nó hơi tê hay là nó hơi yếu, hoặc là cái chân của mình nó hơi tê hơi yếu, hoặc là tự nhiên ồ sao bữa nay mình không nhớ được cái này, sao nói không có được chữ này, hay là nói không có được rõ ràng. Thì tất cả những cái dấu hiệu đó đó là những dấu hiệu rất là sớm để giúp cho quý vị hiểu là cơ thể của mình nó đang có một cái gì đó nó không ổn, cái não của mình đang có một cái gì đó nó không ổn, có thể là thiếu máu. Thì quý vị nên đi tìm cái bác sĩ để mình chẩn đoán sớm, điều trị sớm, hy vọng là mình có thể ngừa được, có thể giảm được, có thể ngăn chặn được những cái triệu chứng nặng hơn.
Tức là cơn đột quỵ sắp tới đó. Thưa bác sĩ, nói về những cái tín hiệu đó, nhưng mà Trà My có một cái nhiều người thắc mắc lắm, là nhức đầu. Tại vì cái này nó liên quan tới máu não và nó liên quan tới thần kinh nhiều đó. Có nhiều người nhức đầu kinh khủng, nhức đầu bưng bưng, tự nhiên có một cái cơn nhức đầu không thể tưởng tượng nổi, thì cái đó có phải là một trong những tín hiệu sớm không bác sĩ? Cô đồng
Nhức
ý.
đầu, cái khái niệm mà nhức đầu quá thì là rất là nhiều thứ, và đột quỵ là một trong những cái nguyên nhân gây nhức đầu, nhưng mà không có nghĩa nhức đầu là đột quỵ. Thành ra cả hai đó mình phải phân biệt rõ ràng, tại nhức đầu rất là nhiều cái nguyên nhân khác nhau, và rất là nhiều cái loại nhức đầu khác nhau, để mà có thể điều trị khác nhau. Do đó cho nên hai cái vấn đề này mình nên tách biệt với nhau. Nhức đầu không có nghĩa là đột quỵ, nhưng mà đột quỵ thì thường là gây nhức đầu.
Dạ vâng. Trước khi mình nói đến cái chuyện mà làm sao phát hiện sớm, gọi là cái thời gian vàng của đột quỵ đó, như bác sĩ có nói là mình phát hiện sớm thì mình có thể ngăn được những cái chuyện mà biến chứng, biến tướng hoặc là những cái nguy cơ rất là khó khăn dẫn tới tử vong. Thì bây giờ có một cái thắc mắc của khán giả là bệnh nhân bị phình động mạch máu não đã can thiệp bằng phương pháp nút tại vị trí bị phình đó, thì xin hỏi bác sĩ vật liệu nút đó có tự nhiên tiêu tan đi mất hay không? Và cần lưu ý gì đối với phương pháp điều trị này?
Xin chị nhắc lại câu hỏi một lần nữa.
Dạ, phình động mạch máu não đã can thiệp bằng phương pháp nút tại cái vị trí bị phình đó, thì cái vật liệu nút đó có tự nhiên mất hay không? Và nó có cái lưu ý, nó có cái gọi là biến tướng, biến chứng gì cho cái phương pháp điều trị này về sau hay không?
Thực sự thì câu hỏi này nó hơi chuyên sâu về chuyên môn. Bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để giải thích, nhưng mà cái điều này nó sẽ không có thực sự, tại bác sĩ không phải là chuyên môn về làm những cái này. Cái phình động mạch não đó thì bây giờ có một cái phương pháp gọi là coiling, có nghĩa là người ta chạy cái stent vô tới ngay chỗ đó để người ta hàn cái mạch máu não đó lại, nói nôm na là như vậy, hoặc là có thể là để một cái stent, tức là bắt cầu một cái dùng một cái cái device hay là cái một cái thiết bị để mà dùng giống như là nối cái ống nước từ bên này qua bên kia vậy đó, thì để cho giúp cho cái máu nó đi thông qua mà nó không có tạo cái áp lực lên cái chỗ phình đó và nó không gây vỡ nữa. Thì tùy cái thiết bị người ta xài như thế nào mà nó sẽ ảnh hưởng như thế nào sau này, và cái cách chăm sóc của mỗi cái cách cũng khác nhau. Do đó cho nên để mà trả lời được câu hỏi này một cách cụ thể đó, thì phải biết cụ thể cái đó nó là cái gì, làm như thế nào và nên xử lý như thế nào sau này. Và cái người mình, quý vị nên đặt câu hỏi tới bác sĩ đó đó, thì phải là cái người trực tiếp làm cái chuyện đó đó, thì người ta mới biết, bác sĩ đó sẽ giúp cho quý vị có câu trả lời chính xác hơn. Dạ vâng.
Dạ. Trà My sắp sửa bước qua cái phần quan trọng là cái xử trí như thế nào mà người ta hay gọi nôm na là thời gian vàng. Cái xử trí mà trong cái thời điểm mà vừa bị đột quỵ xong đó, những cái giờ khắc ngay lúc đó cần phải làm gì để tránh những cái nguy cơ nguy hiểm hơn. Nhưng mà đã hết thời gian rồi, chương trình 1 tiếng, đã bây giờ là 9:30 sáng giờ California, bác sĩ phải bắt đầu cái ngày làm việc mới của mình. Thì chắc chắn là quý vị cũng đang mong chờ những cái câu giải đáp, tại vì nghe rất là nhiều dân gian bày mẹo này mẹo kia, người thì bảo là chích máu sau lỗ tai, người thì bảo là chích máu ở những đầu ngón tay ngón chân để máu nó ra, thì nó giảm cái sự bế tắc, nó giảm sự áp lực trong cái mạch máu thì nó sẽ cứu nguy được cái cơn đột quỵ, có đúng hay không? Rồi có nhiều người xức dầu cho uống thuốc nhức đầu trong lúc mà vừa đột quỵ ngã xuống, có đúng hay không? Thì bây giờ xin hẹn bác sĩ Chính và quý khán thính giả vào chương trình tuần tới. Rất tiếc là thời gian bữa nay không còn nhiều để mình nói tiếp, tại cái phần này nó cũng có rất là nhiều những thông tin rất là cần phải giải thích cặn kẽ đầy đủ, cho nên là mong quý vị đón xem chương trình tuần sau, tối thứ tư mỗi tuần như thế này, bắt đầu từ 10:30 tối giờ Việt Nam. Chúng tôi có chương trình hỏi đáp y học trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ở địa chỉ Facebook này VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video, để mang đến cho quý vị những thông tin về sức khỏe, giúp quý vị bảo vệ sức khỏe, bảo vệ gia đình, bảo vệ cộng đồng, và cũng như là hiểu biết thêm về các căn bệnh để mình có thể phòng ngừa cho mình. Hiện bây giờ Trà My thấy có nhiều bạn gửi tiếp câu hỏi thì xin các bạn thông cảm. Chúng ta sẽ trở lại vào tuần tới, sẽ được nghe tiếp phần 2 về đột quỵ, cách xử trí tức thời trong thời điểm vàng và tiếp tục giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc của quý khán thính giả. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Chính, Mai Văn Chính rất là nhiều, người có hơn 20 năm kinh nghiệm hiện đang hành nghề tại California, đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Bác sĩ nội khoa Mai Văn Chính ạ.
Xin cảm ơn chị Tammy cũng như chương trình đã cho bác sĩ cơ hội để chia sẻ kiến thức của mình tới cộng đồng. Hy vọng là cái kiến thức này sẽ giúp cho quý vị hiểu biết thêm, tự tin thêm về vấn đề phòng ngừa đột quỵ.
Thật sự là rất là hữu ích thưa bác sĩ, và chúng tôi cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mong hẹn gặp lại bác sĩ vào thứ tư tuần sau để mình nói tiếp cái chủ đề đột quỵ này với những phương pháp ngăn ngừa và điều trị. Một lần nữa cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn bác sĩ và xin hẹn gặp lại vào tối thứ tư tuần tới. Trân trọng kính chào.